Như Đà Phật, thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2011, có một khóa tu học của Pháp Âu Châu về thứ 23 tại Vizhinbuk, Áo. Chúng tôi đảm nhận cái đề tài Thứ trưởng Tịnh Độ cho lớp 2, lần thứ 2. Hôm nay thì nói tiếp phần hôm qua của Chư Tăng Ni. Trong lớp học nói về Tịnh Độ Tông của Ấn Độ, đặc biệt là nói tinh thần bát quát trung đạo của Ngài Nagarjuna, và đó là không đến không đi, không còn không mất, không tăng không giảm, không một thì cũng chẳng khác một. Và nói về tinh thần vãng sinh luận của Ngài Vasubandhu, hôm qua thì chưa có bắt ngang qua sang tinh thần Tịnh Độ Tông của Trung Quốc một chút. Hôm nay thì có thể trình bày cho quý vị về Phật giáo Tịnh Độ của Trung Quốc, kéo sang Việt Nam một chút lịch sử và cái tư tưởng đến bây giờ của cái thời Bát Thục lần thứ nhất cũng như lần thứ hai của dân tộc Việt Nam chúng ta, thì mà đạo Phật được truyền vào. Thì thứ nhất là cũng cảm ơn tất cả quý vị, bởi vì tuy ho cho nên bây giờ có thể soạn một tiệm bán thuốc tây được. Ngày nào cũng để cho thầy uống thuốc thì quá trình thuốc mà cũng chưa bao giờ mà ho giống như lần này. Ngày nào thường thường 2-3 ngày là xong, mà bây giờ thì tới 7 ngày rồi chưa hết. Chúng tôi đi Nhật mới về để lo cái chuyện cứu trợ sinh nông mi bên đó, rồi Nhật xong thì về lo Phật Ngọc. Phật Ngọc thì đi Tích Lan, đi Tích Lan xong rồi Phật Ngọc rồi đi Anh Quốc, rồi về khóa học ở đây. Cho nên nó dùng dọc rất là nhiều cái công chuyện mà bị cản. Thưa quý vị, thì cái bản kinh đầu tiên mà được truyền vào Trung Quốc đó là kinh gì? Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đó là kinh 48 chương. Bây giờ quý vị nào đi tới kinh đô Lô Giang, đó là Lạc Dương của Trung Quốc đó, chúng ta đến chùa Khe Ma Sư, tức là Bạch Mã Tự, nơi này cái con ngựa trắng được dựng lên. Chính con ngựa này là vua Hán Vũ Đế đã cho đi qua bên Trung Tây Thiên, tức là Thiên Trúc, để mà thỉnh kinh về. Bản kinh đầu tiên là kinh 48 chương, đa phần là để dạy cho Chư Tăng. Và hai ngày Pháp Sư đầu tiên đến Trung Quốc, tức là Ngài Ma Đằng và Ngài Trúc Pháp Lan. Thì bây giờ tại chùa này vẫn còn hai cái ngôi mộ rất là lớn được chôn ở tại đây. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đọc báo thế giới thì biết rằng chính phủ Trung Quốc và chính phủ Ấn Độ cũng để tưởng nhớ cái công ơn của những người đã mang cái giáo pháp của Đức Phật lần đầu tiên đến Trung Quốc. Và những vị này trở thành những cái nhà dịch giả rất là nổi tiếng thở bây giờ. Xin lỗi. Thì cái bản kinh này thì nó cũng không có phải chỉ riêng cái tinh thần tiểu thừa, hay là tinh thần đại thừa, hay là cái tinh thần của Phật Độ, hay là tinh thần tông phái. Nhưng mà xin nhắc nhở cho quý vị biết kỹ rằng tất cả những cái gì của đại thừa là căn bản từ trong Nikaya mà ra hết, chứ không phải là không có do Phật nói. Phật vẫn nói về thế giới tiên phương cực lạc, Phật cũng nói là cảnh giới của con trời Sushita, con trời Đỗ Súc và trời Đạo Lợi của Long Cung, và dự đoán là bao nhiêu ngàn năm sau, bao nhiêu trăm năm sau thì là có vị Phật nào ra đời, chẳng hạn là trong kinh Pháp Hoa, Thọ Ký, chuyện này chuyện kia. Thì chúng ta thấy rất là rõ là không phải là Phật không có đề cập đến, đề cập tùy theo từng cái trường hợp một. Và khi mà cái tinh thần Đại thừa Phật giáo được chuyển dương ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai trước Thiên Chúa Giáng Sinh, thì cái tinh thần này được phát triển ở miền Bắc Afghanistan, rồi chuyển qua những xứ Kashmir, rồi đến Trung Quốc, rồi đến Mông Cổ. Thì cái tinh thần Đại thừa phát triển rất là mạnh ở trong cái thời buổi này, thì cũng là cái thời buổi mà chưa có phân chia bộ phái. Cái vai trò của người phụ nữ trong xã hội Ấn Độ mà theo Ấn Độ giáo thì dĩ nhiên là cũng rất là thấp kém. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã tuyên dương sau khi mà cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni của bà Hoa Ba Sa Ba Đề được xuất gia, thì qua cái tinh thần bất trụng pháp, Đức Phật đã nâng cao vị trí của người nữ lên gần như là ngang tầm với người nam, và bởi vì Phật tánh của người nam và người nữ thì không có sự khác biệt. Tuy nhiên là người nữ thì có những cái điểm yếu đuối nhất định, cho nên phải được chư tăng che chở. Ví dụ như ngày xưa thì người nữ không thể ở trong rừng một mình được, cho nên bất cứ người đàn bà bên ni giới nào mà ăn cư cái thạ thì phải được cái sự che chở cũng như quan tâm của chư tăng. Thực sự ra thì đó là một cái lo lắng của Đức Phật, cũng giống như là một người cha mà lo cho con gái của mình hay là con trai của mình. Và những cái điều để bảo hộ cái bản thân của người nữ trong những cái trường hợp mà khó khăn, còn những cái phần khác thì nó thuộc về giới. Tuy nhiên nếu mà so sánh với 4 hay 5 giai cấp của Ấn Độ lúc bây giờ, khi mà chuyển sang Trung Quốc, thì đến Trung Quốc thì cái tinh thần nhất nam nhất hữu thập nữ nhất vô thì cũng không có khác gì tinh thần của Ấn Độ giáo mấy. Tức là người đàn ông là có, người đàn bà thì nó cũng vẫn là không. Thực sự là thì tinh thần này Âu Châu ngày hôm nay vẫn còn nhưng mà là không. Bây giờ đến năm 1911 thì cái nữ quyền được đưa ngang với nam quyền, nhưng mà điều đó trong ngữ pháp cũng như trong ngôn ngữ của tiếng Pháp mình thấy nó vẫn còn tồn tại cái độc quyền của người đàn ông. Ví dụ như là 10 người đàn bà đứng chung với một người đàn ông, nói số nhiều thì in hay là em ý, cho nên vẫn là đàn ông đứng đầu mặc dù chỉ có một người đàn ông thôi, còn 10 người đàn bà. Thì điều đó chứng tỏ là cái xã hội ngày hôm nay dĩ nhiên là có phát triển rất là nhiều, nhưng cái nữ quyền ngày xưa cũng như nữ quyền ngày nay vẫn chưa có được tôn trọng tuyệt đối. Đức Phật là một cái vị thầy, một cái bậc giác ngộ mà nâng cái hàng nữ giới ngang tầm với nam giới qua cái bất cẩn pháp nếu mà đi xuất gia. Thì trong cái thời Đức Phật cũng có trưởng lão Tăng Kệ, thì cũng có trưởng lão Ni Kệ, tức là những vị Ayakhema chẳng hạn, nhưng bà hoàng hậu đi tu cũng chức quả thánh, cũng chức A La Hán. Điều đó chứng tỏ là Đức Phật đã vượt cái tầm nhìn của mình lên cao hơn tất cả những vị mà giáo chủ khác. Ngay cả ngày hôm nay có những vị giáo chủ mình vẫn thấy rằng chưa có tiếp thu được cái tinh thần gọi là bình đẳng giữa nam và nữ đó. Thì khi qua Trung Quốc thì tinh thần của Khổng giáo thì nó lại càng chặt chẽ hơn nữa. Quân sư phụ tam cương ngũ thường tam tầm tứ đức đã coi cái vị trí của người đàn bà ngay bây giờ trong nước Trung Quốc, những cái hình ảnh nó rất là thô bạo. Mà sinh ra con gái thì nếu hai đứa con gái trong gia đình bị bố nuôi chết một đứa, rồi còn đứa kia thì họ cầu làm sao có một đứa con trai. Bởi vì theo Khổng giáo đó, nếu mà người đàn ông họ có sinh con trai đó, thì coi như là bất hiếu, là vô tư, không có kẻ thừa nối. Cho nên khi đạo Phật đến với Trung Quốc thì không có hợp với Nho giáo, bởi vì một trong những cái lỗi đầu tiên người xuất gia là cạo tóc, rồi thì sống không có gia đình. Cho nên đến thế kỷ thứ ba là Huệ Viễn mới chủ trương là bắt bán quân vương, bắt bán phụ mẫu. Luật của Trung Hoa là bất cứ là ai đến trước chư tăng, đến trước vua thì chư tăng cũng phải quỳ lại. Mà đến đời này Huệ Viễn thì người ta một cái không phải sắc dụ nhưng mà cái yêu cầu đó với vua. Thì kể từ đó thế kỷ thứ ba Trung Quốc tới đây, rồi ngay cả Việt Nam mình cũng vậy, thì không có lạy vua, nếu mà nhà sư rồi thì không có lại cha mẹ, tại vì trong luật của Phật thì cái người xuất gia đó chỉ lại cha mẹ trước khi đi tu và trước khi thọ giới, lại bốn hướng: đền ơn quốc gia, đền ơn thầy tổ, đền ơn cha mẹ, đền ơn chúng sanh, đất nước, thì lại xong đó rồi thôi. Khi cha mẹ mà mất thì mình chỉ đứng để mà tưởng niệm cha mẹ mà thôi, không có lại cha mẹ nữa. Còn cái tinh thần năm tông khi mà Phật giáo được mang qua Tịch Lan, Miến Điện, Thái Lan ngay cả bây giờ, vào ngày 8/7/2011 vừa rồi, chúng tôi quan sát một cái lễ mà lễ hội để tổ chức cung nghinh các vị lãnh giáo thưởng, thì chúng tôi thấy cái này trong hội trường thì chư tăng ngồi bậc trưởng lão thì vẫn ngồi dãy, phía bên kia là chính quyền, những bộ trưởng là này. Nhưng mà khi thủ tướng, phó thủ tướng thì vô là chư tăng ngồi chứ không có được. Vì thấy rất là hay, tại vì ngày xưa đó là Phật tử mà lễ chư tăng, chứ chư tăng không có chào Phật tử. Cho nên quý vị bên Đại Thừa thì quý vị có thể thấy A Di Đà Phật từ cái đại xá lại, cho quý vị qua bên Nam Tông hoàn toàn không. Quý vị chào cúi xuống, chào là bổn phận của người Phật tử, mà chư tăng không có chào lại. Nếu quý vị để ý cái chuyện đó, thì dù là thủ tướng, dù là tổng thống, hay là bất cứ là vua, nhưng mà ngược lại đó, thì thủ tướng và tổng thống còn đánh lễ dưới chân cái thầy. Sau khi mà trao cái quạt quyền lực thì ông thủ tướng cũng đánh lễ dưới chân hòa thượng Minh Tâm, là sau khi trao cái quạt quyền lực thì phó thủ tướng cũng đánh lễ dưới chân chúng ta. Thì quý vị biết rằng cái phong tục mỗi một cái nước nó mỗi khác, nhưng mình thấy là nó phù hợp với cái trình độ dân trí cũng như là cái trình độ của xã hội. Thì khi mà Phật giáo được truyền qua cái xứ Bắc Phương đó là khác. Cũng giống như là mình trong kinh mình thấy, ngay cả kinh Kim Cang, kinh gì cũng vậy, nhưng là khi chư tăng mà tỏ cái vẻ cung kính với Đức Phật thì phải cởi áo bài vai hữu ra, quỳ xuống một gối để nó kinh cao cũng như là kinh thấp. Đó là một hành động rất là cung kính đối với Đức Phật, để mà được nghe pháp và nghe những cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Thì nhưng mà khi qua Trung Quốc thì cái phong tục nó khác, tại vì chư tăng khi mà vào cung thuyết pháp đó, thì đa phần là hoàng hậu cũng phi mỹ nữ rất là nhiều. Nếu chư tăng mà nhiều vị thì phải nói là rất là đẹp, tướng hảo trang nghiêm. Và ở trong đó mà thuyết pháp thì nếu mà lỡ bị mấy qua hoàng hậu, mấy bà thứ phi để tâm thì cũng rất là phiền cho mấy ông vua. Cho nên ông bắt là khi tăng nó mặc cái áo cho nó kín lại, cho nên áo này gọi là áo hậu, áo này là áo vì hoàng hậu, mà chư tăng mới mặc cái áo này. Lý do là như vậy. Thế là năm nay quý vị đón đọc cái tác phẩm thứ 59 của tôi, Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng, đã viết xong 610 trang, viết trong vòng 4 tuần lễ. Giờ đang in ở Đài Loan thì sắp trên đường về ở đây. Là một cái câu chuyện thật ở trong cung cấm của triều nhà Nguyễn cách đây 200 năm về trước. Tôi có một cái tài liệu trong quyển Thiền Sư Việt Nam và Thiền Sư Thành Từ, và một cái tài liệu Phật Giáo Đằng Trong của Nguyễn Minh Đức, thì cả 5 trang sách từ phóng tác đó là 610 trang, diễn tả tất cả những cái cung cách của người ngày xưa, cũng như là cái việc vua chúa và trong triều đình, cũng như là cái việc sát phong tăng can hòa thượng chẳng hạn, những chuyện rất là đặc biệt. Dĩ nhiên là cũng có thể là nó không có trúng hết, đã gọi là phóng tác thì chắc chắn là nó không có hoàn toàn trúng. Nhưng mà để nói có những cái sự kiện mà liên hệ giữa triều đình, vua chúa và lại chư tăng, thì khi mà chư tăng đến như vậy đối với Trung Quốc thì cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Có nhiều vị vua mà ái mộ đối hợp pháp thì cũng có thỉnh nhiều vị đến làm tướng quốc sự Việt Nam mình cũng vậy, thì Nhật Bản cũng vậy, hay là rất là nhiều nước Chư Tăng là làm những cái việc quốc sự để cố vấn cho nhà vua. Thì cái tinh thần ban đầu ở Trung Quốc thì nó chưa thành lập cái tinh thần bộ phái, nhưng mà nó đã tiềm ẩn trong những cái từ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Niết Bàn đến thế kỷ thứ 6, thứ 7 mới là cái thế kỷ chính thức mà Ngài Huyền Trang Tam Tạng từ Trung Quốc qua bên Ấn Độ Tịnh Kinh về chính Ngài là thông cũng như phiên dịch tới 269 bộ trong vòng 19 năm trường. Thì thời gian lúc bây giờ thì mới có những là Duy Thức Tông, là Thành Thật Tông, là Tam Luận Tông, là Tịnh Độ Tông, là Hoa Nghiêm Tông, Thời Tông, Lục Tông phát triển rất là mạnh ở trời đời nhà Đường. Đời nhà Đường là một cái đời mà văn thơ chữ nghĩa cũng như Phật pháp rất là thịnh hành. Hoàng đế Hoàng Thất Thiên bị về trong cái thời gian này. Nên bây giờ quý vị đến kinh đô Lạc Dương, nơi Bạch Mã Tự, và nó có không phải là đồn hoàng, nhưng mà nó có một cái động gọi là Văn Môn Thạch Cuộc. Nơi này có một cái dãy thạch động nó rất là lớn, người ta chạm trổ cả 700-800 năm như vậy mới xong cái tác phẩm nghệ thuật này. Và Hoàng hậu Võ Thất Thiên cho tạc cái tượng Phật, mà một cái điều chỉ có tên Tinh Thần Đại Thừa mới thấy được là những cái gương mặt cái toàn là mặt của bà không, hình của Phật không? Cho nên bà mới dám là bà từ Hy Thảo tới chân là lão Phật gia, nhưng mà bà Hoàng hậu Võ Thất Thiên thì cũng rất là có công với Phật pháp, hình tượng Phật cũng là của bà, lại tức là lại bà khủng khiếp như vậy. Tức là cái tinh thần Đại Thừa nó phát triển rất là mạnh. Thì trong cái thời gian này thì Thiền Tông nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Ở thế kỷ thứ 6 thì mà Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang Trung Quốc. Thì trong thời gian này không phải là những vị sư Ấn Độ mà đến Trung Quốc không, nhưng mà Việt Nam hồi thời đó thì nó không phải là một nước giải dân sắc bằng chữ S như bây giờ. Nước là giao chỉ rồi thì tới nước Phù Nam, nước Kim Thành, xong tới nước Phù Nam, rồi tới nước Chân Lạp, rồi còn có Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp. Nhưng mà trên Chân Lạp có một cái nước nữa, ai biết nữa gì? Kim Thành là nằm Kim Thành, giao chỉ là miền Bắc, giao chỉ là mình là giống dân Lạc Việt ở miền Bắc, rồi từ từ thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12, thứ 13 thì mới đi xuống ở miền Nam, thứ 14 thì mới bắt đầu vào tới Hà Tiên. Nước Lâm Ấp, nước Lâm Ấp, tức là nước Giao Chỉ, nước Chim Thành, rồi nước Phù Nam, nước Lâm Ấp, rồi mới tới nước Chân Lạp. Tức là một dân tộc Việt Nam của mình mà sánh bằng hết tất cả là 5-6 quốc gia khác. Cho nên bây giờ mình đi lạc tới nước Áo là phải rồi. Thì có một cái phát hiện rất là đặc biệt, tức là đọc một tài liệu bằng tiếng Nhật. Những vị sư mà đi từ bên Ấn Độ mà qua Trung Hoa, người ta phải ghé cái nước Phù Nam, Phù Nam Quốc. Phù Nam Quốc thì nó khoảng từ Nha Trang đi vô tới Phan Thiết, vô tới trong chút nữa đó. Thì cái vị sư người Ấn Độ này thì mới đến nước Phù Nam, mà gặp ngài Phật Triệt đó. Ngài Phật Triệt thì nó là người Phù Nam. Những người Phù Nam này thì nó dùng chữ Hán để viết. Thì khi mà đến đây đó, ngày Bồ Đề, không phải Bồ Đề Lưu Chi mà Bồ Đề Tôn Giả, thì khi mà đến Sư Phù Nam rồi thì gặp Ngài Phật Triệt và ở lại Sư Phù Nam của mình. Dĩ nhiên hồi đó mình còn giao chỉ, mình ở Túc Bạch nhưng mình chưa ở tới Phan Thiết. Thì lúc bây giờ thì hai thầy trò mới dùng thuyền mới đi qua Trung Quốc và mang tất cả những cái pháp khí, những cái kinh tụng, những cái chuông mõ linh tang, và đặc biệt là tiếng thấm, qua bên Trung Quốc ở 6 năm như vậy để học tiếng Trung Quốc. Từ Trung Quốc lúc bây giờ đó thì vua Thành Vũ Thiện Hoàng của Nhật Bản đó, khánh thành chùa Tô Đê Di ở Tam Tông Đại Tự vào năm 758, tức là thế kỷ thứ 8. Thì cái thiền sư gọi là Phật Triệt này nó mang hai cái điều vũ đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Bây giờ mình nhận là Việt Nam thực sự đó là Phù Nam. Đó là điều vũ lễ múa Vũ Lan và những cái cung nhạc tán tụng của Phù Nam. Giống như sáng nay quý vị nghe với thầy tán những cái bài vậy đó. Thì bây giờ mỗi năm như vậy, tức là sau 1.300 năm lịch sử rồi đó, Nhật Bản họ có một cái ngày gọi là kỷ niệm lễ nhạc cung đình có ảnh hưởng của Phật giáo Phù Nam Quốc. Nó 1.300 năm lịch sử, bây giờ họ vẫn còn tạo ra những cái cơ hội để người ta nghe và nhớ về. Thế thì Việt Nam mình vẫn có cái sự liên hệ đối với Nhật Bản từ thế kỷ thứ 7, thứ 6 này, chứ không phải là sau này. Thì điều đó chứng tỏ là ngày xưa những vị sư mà ta đi truyền giáo có hai con đường. Một con đường là đi từ miền biển, một con đường là đi từ miền núi. Mà đi từ miền núi thì nó nguy hiểm, là tại vì hồng béo hổ báo nó rất là nhiều, cho nên đa phần là đi từ miền biển. Thì khi mà đạo Phật từ Việt Nam mình là một cái đất nước mà giao lưu giữa hai cái nền văn hóa của Trung Hoa cũng như là Ấn Độ, là hai cái nền văn hóa rất là cổ xưa, khoảng 1.000 năm văn hiến. Thì có nhiều cái tài liệu để chứng minh cho chúng ta thấy rằng Phật giáo đã truyền vào Việt Nam chúng ta khi nào. Đầu tiên là theo tài liệu bằng tiếng Pháp của ông Trần Văn Giáp, là Đốc Trinh Đi Buddhist ở Việt Nam, tức là cái nguồn gốc khởi nguyên của Phật giáo Việt Nam đã viết từ thế kỷ đầu cho tới thế kỷ thứ 13. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 20 chúng ta có một tài liệu lịch sử là Phật giáo Việt Nam Sử Lược của Hòa Thượng Thích Mật Thể để chứng minh là Phật giáo đến Việt Nam chúng ta vào năm 198, thời kỳ Bách Thục lần thứ nhất, là thời Bạch Trưng Bạch Triệu, thì là trước kỷ nguyên Tiền, cho đến thời kỳ Bách Thục lần thứ hai, thời kỳ nhà Lý Nam Đế. Thì cái khoảng giữa này bằng Việt Nam mình vẫn là cái thời gian mà bị Bách Thục bởi phương Bắc, cho nên nhiều nhà sử học nói rằng Phật giáo đã được truyền thẳng từ Trung Quốc qua Sĩ Nhiếp, hay là những cái đoàn mà giao lưu văn hóa của chư tăng mà mang đến từ Trung Hoa. Nhưng mà theo sự chứng minh của thầy Lê Bình Pháp gần đây, cũng như là của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, tức là Nguyễn Lan, trong ba cái tài liệu này thì tôi nghĩ là cái tài liệu sau cùng là cái tài liệu có thể tin tưởng được nhất, bởi vì sử gia Nguyễn Lan, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh, viết ba cuốn. Thì Hòa Thượng chứng minh rằng trước khi Phật giáo sang Kinh Đô Bình Thành thì phải ghé Kinh Đô Ly Lâu. Kinh Đô Ly Lâu là Kinh Đô cũ, không phải là Hà Nội, không phải là Thăng Long, không phải là Đại La, không phải là cái gì đó của Việt Nam, mà là Kinh Đô cũng nằm ở Bắc Ninh. Thì Kinh Đô này đó là một Kinh Đô cũ của Việt Nam chúng ta, mà ở thế kỷ thứ nhất là Phật giáo Trung Quốc gây Phật giáo Ấn Độ đó, được do những cái thương nhân người Ấn Độ họ đi buôn bán qua Trung Hoa. Thì khi qua Trung Hoa như vậy thì họ phải chờ ở Bắc phần của mình 3 tháng gió nồm, trên đường đi rất là nguy hiểm, họ phải thỉnh mời những chư tăng Ấn Độ để mà đi, để mà cầu cầu nguyện. Cũng như quý vị trong chúng ta đã bị tị nạn thì tâm thiền mà có thầy thì sao? An tâm á. Cho mấy thầy đi khổ tốn tiền. Những bạn nào có tiền thì bao cho mấy thầy đi để mình được an tâm hơn. Thì những người ấn thương giám độ thì họ buôn bán đi tìm vàng và họ đi buôn bán tơ lụa với đại tung hoa thì cũng cần những vị sư Ấn Độ như vậy. Thì những vị sư Ấn Độ này khi mà đến Việt Nam thì họ cũng nói tiếng Ấn Độ thôi, nhưng mà những linh, những tang, những khánh, cái này là những cái lễ nhạc. Sau này tôi có viết một cái quyển bằng tiếng Đức là Vikrama Buddhist Buddhism, lễ nhạc Phật giáo đó. Là bằng, không phải là bằng cái ngôn ngữ, mà là bằng những cái ấn tượng gây ra bởi những cái tiếng chuông, tiếng linh, là tiếng mõ, nhằm để mà thức tỉnh cái lòng người. Thì thầy Nhất Hạnh này cũng có lý khi mà nói là Phật giáo trước khi truyền qua Trung Hoa và Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam. Nhưng mà gần đây nhất thì thầy Lê Mạnh Thác, tức là thầy Trí Siêu, căn cứ theo lục độ tụng kinh, và kinh này thì nó nằm trong bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, tiếng Nhật đọc là Tai So Dai Yo Kyo Kyo Yo, là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, tức là một cái bộ kinh tam tạng gồm kinh lục luận khoảng 100 cuốn, mỗi cuốn khoảng 2500 trang, là được thành lập cũng như xuất bản trong thời vua Đại Chánh, vua Tai So, tức là Tai So tức là cha của ông Triều Hòa, ông nội của ông Bình Thành, ông vua của Nhật Bản bây giờ, tức là ông nội của ông vua bây giờ, cách đây khoảng 100 năm về trước, tức là cùng với thời Thành Thái của Việt Nam, ông vua Đại Chánh thì ông cũng khùng khùng, ông không có bình thường, nhưng mà rất là có công đối với Phật giáo, giống như vua Thành Thái, đặt cấu ấn Việt Nam chúng ta như vậy trong cái thời chống Pháp. Thế thì chúng ta thấy được theo cái tinh thần của lục độ tập kinh ấy, thì có chứng minh rằng ấy, là Phật giáo được truyền vào Việt Nam chúng ta vào thời Hồng Vương thứ 18. Mà chữ Đồng Tử và công chúa Thiên Dung là hai người Phật tử đầu tiên. Cái này rất là đặc biệt. Thì cái tài liệu này là cái tài liệu đáng tin cậy hơn những tài liệu khác, bởi vì trong Đại Tạng Kinh có nói về lục độ tập kinh, nhưng mà trong đó thì không có nói chữ Đồng Tử, công chúa Thiên Dung. Nhưng mà chữ Đồng Tử, công chúa Thiên Dung là do thầy Lê Mạnh Thác sẽ nghiên cứu và thầy đề cập cái tư tưởng ở trong lục độ tập kinh, là cái tư tưởng mà an dân trị nước qua cái tinh thần của lục độ tập kinh có từ thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh, đó là đời vua Hồng Vương thứ 18. Thì chữ Đồng Tử và công chúa Thiên Dung thì khoảng thế kỷ thứ hai thứ ba trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Thì đạo Phật lúc bấy giờ thì cũng đã thịnh hành ở tại Tích La, do công chúa Sankarmita và hoàng tử Mahinda, hai người con của vua A Dục, tức là từ Ấn Độ, đã mang cái nhánh cây Bồ Đề xuống trồng xứ Anuruddhapada tại bên Tịch Lan. Thì mình cũng có thể tin tưởng rằng Việt Nam chúng ta lúc đó cũng là cái thời kỳ độc lập, chưa có bị lệ thuộc của phương Bắc, cho nên cũng có thể là phát triển cái tinh thần Phật học của bây giờ. Thế thì nếu mà các thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh, Phật giáo Việt Nam đã có mặt trên quê hương giao chỉ của mình là một điều có thể khả tín được. Là 400 năm sau, cuối thế kỷ thứ 4, có một vị sư rất là đặc biệt tên là Đàm Hoằng. Nên tôi có tra cũng từ điển của Hòa Thượng Ấn Độ dịch đó. Phật Quang Đại từ điển khoảng 8 cuốn dài. Trong đó nói về thân thế của Ngài Đồng Hành cũng rất là đặc biệt. Tôi có nói với quý vị nghe về Đàm Loan Pháp Sư, Đàm Loan Đạo Trước và Thiền Đạo đó, là ba vị tổ của Tịnh Độ Tông của Trung Hoa. Thì Đàm Hoằng có liên hệ với Đàm Loan, vì vậy cho nên Đàm Hoằng Pháp Sư đó cũng di chuyển từ Trung Quốc qua Bắc của mình và tu tại núi Thiên Du ở Bắc Việt. Thế thì ở đây có ai ở Bắc Ninh không? Dạ thầy coi đây. Không có. Quê hương Phật pháp của mình là đa phần là nằm ở Bắc Ninh. Từ thế kỷ thứ 1 cho đến thế kỷ thứ 10, Phật giáo được phát triển rất là mạnh ở Bắc Ninh. Thế thì trong quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, thầy Lê Minh Tát có nói rất là nhiều về cái vị pháp sư Đồng Hoàng này, mà riêng tôi thì tôi nghĩ là nên chọn vị này để mà làm sơ tổ cái tịnh độ tâm của Việt Nam, bởi vì ngài tu theo phép thập lục quán, tức là kinh quán của Luận Thọ. Ngài tu trong núi Thiện Du vậy thôi. Tu rất là thành tịnh. Về già thì ngài muốn tự thiêu để cúng dường cái thân của mình. Nhưng mà dân làng biết được thì không có cho ngài làm cái việc đó. Thực sự ra là cái việc tự thiêu để cúng dường nó không phải là sau này mới có, mà trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 23, tức là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát đó, chúng ta cũng đã thấy là tinh thần đại thừa thiêu cánh tay hay là thiêu thân hay là thiêu cái gì đó để cúng dường chư Phật là trong quá khứ đã có, chứ không phải là sau này chúng ta mới có. Nhưng khi mà cái ý nguyện của ngài Đào Hoàng không có thực hiện được cái điều đó, thì một hôm thì dân làng có việc hội cho nên tất cả đi hết. Thì ngài ở nhà tự ngài tìm thật là nhiều củi và tự đốt thân mình. Và sau khi mà dân làng đi hội về thì thấy ngài quấy dép đi về hướng Tây. Thì cái câu chuyện đó nó minh chứng cho cái điều của Hoàng hậu Vị Đề Hy. Thì đọc đoạn trích thì dịch ra cho quý vị nghe. Như đây có định nghĩa là Vị Đề Hy and the half figure that Amitāyusa Dana Sutra, tức là Bà Vị Đề Hy là một cái gương mặt chính của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Yivadimutta Deskanis Ayatasattu, bà là thánh mẫu của nhà vua Sa Thế. There of Betraibandes Devadatta Lenfata Ankerkata, tức là cái người mà đã nghe lời dụ dỗ của Devadatta đã giam cha mình vào trong ngục thấp. Of Yabitin Him Applauded Buddha Indian and Sutra, the preceding advice and the forgiving the Tigong Des, Raymond Amidas. Tức là qua cái sự yêu cầu của Hoàng hậu mà Đức Phật đã giải thích về cái bản kinh với nhiều cái trí tuệ rõ ràng trong sáng để minh thị cái cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. As for on a besonders Jastika Sulam, là một mệnh phụ không có theo một cái truyền phái tinh thần nào đặc biệt. Đi su đem đem vết lịch nghị sen sus lót of the leaf of it. Bà là một cái người mà đã chứng kiến được những cái việc xảy ra trong cái cuộc thế mà không được một cái trợ lực nào giúp đỡ hết. Nên Stanley Dosuza then exemplarization part that mentioned that. Cho nên bà được giới thiệu với một như là một cái con người ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt này. Anh Benedict Amidas cái lúc Đức Phật Benedict. Và cái người đó thì được thì chuyển cái hướng qua cái lần thề nguyện của Đức Phật A Di Đà. Di Việt Đục Sakya Muni Credit. Hoàng hậu được chính Đức Thích Ca Mâu Ni giáo hóa cho. Und die dadurch ausgelöste Vision con Amitabha cũng đã. Và ta qua cái ảo ảnh mà sợ hãi đã được tiêu tan, và cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà ôn lại nên rõ ra lối tết tôi cũng đã biết phân nhận rõ ra Anguttic về phai. Và cuối cùng thì bà được quán sanh về cái cõi giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, chấm dứt cái sự khổ đau. Bởi vì thấy là thì đức ngày hôm nay thì ta cũng định nghĩa về tịnh độ một cái quyển này thì rất là hay, tùy dịch thì không được nhiều rồi. Thì nó một chút như vậy để quý vị thấy là nó có sự liên hệ giữa cái kinh Thập Lục Quán của Hoàng hậu Bên Địa Hy tu học mà được chứng ngay lúc mà trước khi mình vãng sanh. Thế thì ngày đồng hành của chúng ta gọi là của Việt Nam, khi mà đi vào Việt Nam thì nó là người Việt Nam, không còn là người Trung Quốc nữa. Cũng giống như là Dr. Philip Roth là nó người gì? Người Đức. Hôm qua tôi gặp một bà áo mà nó chụp người Việt Nam sợ gió quá. Nói cái gì gió? Làm cái phó thủ tướng nó Đức đâu phải dở. Tôi nói Việt Nam tiếng gì cũng giỏi, cãi lộn cũng giỏi lắm. Làm chính trị cũng rất là giỏi, mà làm thủ tướng cũng rất là giỏi. Thì ông Dr. Philip Roth là quý vị biết là 9 tháng 4 thì được đưa ra khỏi Việt Nam vào năm 1973. Dĩ nhiên là không có biết, tôi gặp ông vào ngày 12 tháng 9 năm 2009 tại Hàm Buộc. Đã bắt tay, có nói chuyện rồi. Đó là khen viên đọc Việt Nam Express. Ông còn nói tiếng Việt rồi, bắt đầu. Nhưng mà tướng tá thì Việt Nam, máu thì Việt Nam. Không biết có biết ăn cơm Việt Nam không? Nhưng mà rất là thích áo nhà Việt Nam, đứng phần chúng và thế thì nhưng mà ông ta cũng có một cái quan điểm Việt Nam rất là rõ ràng. Ông ta nói trước khi tôi đến kỷ niệm bia thiền tị nạn ở tàu Cấp Anh Nam Mua ở đây, và quý vị là cũng có những thế lực chính trị khác ngăn chúng tôi không đến, nhưng chúng tôi hôm nay đến với quý vị cũng là một hành động chính trị để trả lời cho cái việc đó. Hôm nay mình thấy là ông có một cái thái độ nó rất là rõ ràng trong cái vấn đề làm việc. Và ông là đảng trưởng của Đảng Tự Do Dân Chủ của Đức. Nếu mà bà thủ tướng Mạc Kinh mà có chuyện gì thì trên nguyên tắc là ông ta làm thủ tướng đó. Người Việt Nam mình cũng rất là giỏi đó. Đi qua Đài Loan để làm tổng thống Đài Loan. Đối với vị tổng thống Đài Loan người Việt Nam mình là ai? Hả? Lấy gì? Anh nói rõ lên chứ. Lý Thừa Phán là của Đại Hàn, làm tổng thống Đại Hàn cũng là Việt Nam, cũng là cái dân nhà Lý này. Dân này thì xa quê hương năm 1224 với hoàng tử Lý Long Tường. Khi qua Đại Hàn thì giúp quê hương Đại Hàn. Và cho tới Lý Thừa Phán cũng là đời thứ 9 thứ 10 cũng là người Việt Nam. Thái Lan cũng là Việt Nam. Cái vị vua sải trong hiện tại đó là cha là Thái Lan mà mẹ là người Việt. Mà vua sải là có quyền hơn ông vua nữa. Tại vì ông vua muốn cái gì đó phải hỏi ý ông vua sải. Thái Lan. Rồi dĩ nhiên nay mai ở nước Mỹ tôi nghĩ thì sẽ có người làm tổng thống. Nước Áo thì chưa thấy gì. Nhưng mà tôi thấy người Việt rất là giỏi mà nó. Nhưng thế hệ thứ nhất của chúng ta là thế hệ hy sinh, thế hệ của quý vị là hy sinh để lo cho con cái của mình. Thế hệ thứ hai là thành công rất là lớn, nhưng mà đến thế hệ thứ ba thì tôi lắc đầu. Nhưng 18 tuổi tự tử, 20 tuổi tự tử, 25 tuổi tự tử, tôi đi đám người già thì ít, người đám người trẻ thì hơi nhiều. Quý vị thấy á, là cái conflict ở trong gia đình nó rất là lớn. Cái sự xung đột, cha mẹ không hiểu con cái mà con cái không hiểu cha mẹ, thì phải giải quyết làm sao nhé? Thật là khó. Tại vì người mình thì muốn giữ cái cũ, còn lớp trẻ thì nó chỉ muốn cái mới hơn. Nên tôi có nói như vậy, tôi nói với đệ tử, tôi nói với thầy, bây giờ dễ lắm có khó được không?
Nếu vì dạy con giống như tôi dạy đệ tử, giờ bây giờ mình nói là cái nhà bán 200 ngàn đi, nhưng mà người mua chỉ mua muốn mua 180, còn người bán thì một phải bán 200. Thôi bây giờ mình thương lượng để được cả hai bên, để mà người mua cũng được, người bán cũng được, thôi mình lấy 190. Nó là cách giáo dục của tôi, tại vì tôi nghĩ là rất là khó trong hiện tại, không có đơn giản để mà cha mẹ muốn giữ hết cái truyền thống của mình, mà con cái thì nó chỉ muốn theo cái việc này. Mà tôi nghĩ là ngồi cái việc học giáo lý ra, tôi nghĩ quý vị cũng nên học trao đổi những kinh nghiệm sống trong cuộc sống của gia đình. Mỗi người có cái sự thành công khác nhau, tôi thấy ai giống ai. Nhưng mà tại sao sống ở trong cuộc sống này nó rất là đầy đủ mà người ta vẫn khổ đau thường, rất là khổ đau. Bởi vì sao? Như Đức Bạc La Đạt Ma Ngài nói, tại vì mình dư cái sự thù hận mà thiếu cái lòng từ bi, phải không? Ai cũng thừa cái sự thù hận, nói với ai thì đầy miếng cho nó đã gan, đã nên thòng xuôi rồi hối hận, thiếu một cái lòng từ bi. Cho nên chúng ta học Phật chúng ta phải tạo một cái lòng từ bi thật là to lớn, và đi đâu chúng ta cũng phải có một cái niệm để mà hướng về bên trong để giải quyết những cái nội kết của mình. Thì lúc bây giờ thì ra gia đình cũng như là xã hội thì chúng ta sẽ gặp được những cái điều tốt hơn. Thì dĩ nhiên là cái xứ này là samsara, nhưng mà ta bà khổ, nó có nghĩa là thiện và ác nó trộn lẫn với nhau. Và bây giờ thì cái ác càng ngày nó càng tăng trưởng nhiều quá. Thứ nhất là tsunami Nhật Bản vừa rồi tôi nó đi chung với quý thầy trong bốn châu để qua cứu trợ 2 phút đồng hồ thôi, công danh sự nghiệp của cái không còn cái gì hết. Thì có một cái câu chuyện nó rất là đặc biệt, nói với người Nhật, tôi ở Nhật và tôi quan tâm ở Nhật, thì quý vị sẽ nói tôi bên Nhật, đi đâu thầy cũng bên Nhật, không chê Việt Nam ngoài. Thứ nhất là người Nhật là thành tín, hai là sạch sẽ, và thứ ba là đúng giờ. Ba cái này thì Việt Nam mình chưa được một cái, ba cái cộng lại chưa được một. Thì cái câu chuyện nó rất là hay, mà kể đi kể lại hoài, mà tôi nghĩ là cũng nên kể. Tsunami xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở tại 5 tỉnh miền Bắc phía Đông Bắc phía Nhật, đó là Sendai là Tiên Đài, Fukushima tức là Phước Đảo, Chiba tức là Thiên Diệp, Iwami tức là Thạch Thứ, và thêm một tỉnh nữa. Thì số người bị chết là 25.000 người, và xác vớt lên được là chỉ 10.000 người thôi. 15.000 người là mất xác. Khi phái đoàn chúng tôi đến vào đầu tháng 6 thì vẫn còn những quân nhân đi tìm xác. Và ở Nhật có một cái đạo luật là không được chôn, chỉ được thiêu thôi. Nhưng mà họ không có điện để mà thiêu, cho nên mà chôn những cái xác mà tìm được trong những sân vận động. Nhưng mà chúng tôi đến thì thấy nghe những mùi hôi của cá, mùi hôi của tử thi nó vẫn còn bàn bạc khách đó. Thế thì trong đó cũng có một số ngôi chùa bị hư, số vị tù trì cũng mất tích. Quý vị thấy tu cũng chưa phải là đoạn hết nghiệp đâu. Cũng giống như Phật Ngọc đó, ta đi chỗ nhà này chỗ kia không sao đấy, mà tới cái điểm đó nó bị, đúng là mình thiếu phước. Mình phải nói là mình thiếu cái phước tu. Nhà đi Na Uy thì nó bị sai sát. Cho nên mỗi một cái phước đức như vậy không phải là tự dưng mà nó có, nó phải là do cái công phu mà nó tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái đức, what is the merit, cái công đức, tiếng Đức gọi là das Verdienst, tiếng Anh the merit, tức là cái công đức đó. Cái vị đại sư Tu Cua Tâm Đốt này định nghĩa là giống như là giọt mưa, giống như là dòng sông, giống như là biển cả. Thì những cái công việc của mình tu tạo không phải một đời, nhiều đời nó quân tập lại có cái xấu và cái tốt. Nếu mà cái tốt nhiều á thì cái xấu nó sẽ lừa lọc đi, còn nếu mà cái xấu nó nhiều á, cái tốt nó ít thì cái tốt nó hiện ra nhiều thêm. Thì có nhiều cái mẫu chuyện họ kể lại như thế này. Có một hôm thì có một anh cảnh sát, người Nhật mà gốc Việt Nam. Những người Việt Nam mà đi tị nạn đầu tiên là năm 1975, họ đã có giáo sư Lê Kim Ngân, ông ta là làm viện trưởng của Đại học Đông Phương, thì họ đã thể từ dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng Nhật. Thời đó là thời mà đầu tiên đến Nhật Bản, thì rất là hiếm, nhưng mà đa phần đến Nhật không ai muốn ở Nhật, thì tiếng Nhật khó, có ai muốn đi Mỹ, không ai muốn đi Nhật hết. Nhưng một số anh em sinh viên du học ở đây, trong hội trường thì cũng có một số anh em đang làm việc cho chùa Khánh Ân. Thì những người Nhật hồi xưa thì không có giấy tờ gì hết, cho đến 77 thì vẫn giữ cái giấy của Việt Nam Cộng Hòa thôi, bắt qua Việt Nam Cộng Hòa đâu có giấy tờ gì đâu. Thì cũng sợ giống như phong trào Đông Du thời sau trước đệ nhất thế chiến, họ gửi mình về Việt Nam lúc nào cũng đông hai, cho nên cũng tìm cách làm sao có giấy tờ nữa lại. Nhưng mà sau này thì họ cho người Việt Nam nhập tịch tương đối cũng rất là dễ dàng. Thì có câu chuyện được kể là khi mà sinh năm ấy xảy ra như vậy, thì có những em bé nó được lên trên những cái trường học cao nó tị nạn, thì cha mẹ nó vừa đến đón thì nước nó tới nó cung cầu thì hết. Bây giờ rất là nhiều đứa bé không có cha, chúng tôi ghé vô thăm cái chùa Phước Tụ Tự rồi làm lễ cầu siêu ở đó, cũng như thăm những đứa bé không có cha mẹ. Có nhiều người có ông bà không, nhưng mà không còn ai hết. Bây giờ họ vẫn còn tị nạn ở trong chùa. Mà tôi nghĩ là nước Nhật nếu mà kiến thiết cái năm thành phố này mà cho xong thì tôi nghĩ chắc cũng 10-15 năm nữa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của họ, dĩ nhiên họ cũng khổ đau giống người Việt Nam mà trong nhiều hoàn cảnh khác nhau ra đi bỏ nước từ năm 1975 đến bây giờ. Người chúng ta có đầy đủ những phương tiện, những quê hương vẫn còn bỏ lại sau lưng, chúng ta có những cái điểm đau khác. Thì câu chuyện được xảy ra là người Nhật thì họ đứng xếp hàng rất là thẳng, nó xin lỗi là đi tiểu cũng xếp hàng, đi tiêu cũng xếp hàng, đi đâu cũng phải xếp hàng, nhưng mà làm rất là nhanh, không phải những người mình đâu, mình chậm quá, làm rất là chậm. Người Nhật là nhanh, rất là nhanh, cho nên ăn sáng là 5 phút, ăn trưa 10 phút, ăn tối 15 phút. Hồi tôi mới vô chùa Nhật, tôi mới ở, mới mới cơm cho thầy trụ trì xong, ngồi xuống thấy sang xong chắc thứ nhất rồi, mình mới bưng lên chưa giờ cái miếng đầu tiên để xong chăn thứ hai. Ăn rất là nhanh, ăn rất là nhanh. Thì thế, cho nên sao nó có đón thầy ăn thiên vào ở chung thì nó giờ tôi đâu có ăn gì nữa, tôi toàn là nuốt trọng thôi. Quý vị qua những đấy. Thì có cái câu chuyện là có một anh cảnh sát Việt Nam, anh đi làm thì người vợ và anh thì mà để đồ ăn đem theo, thì anh tới anh canh cái đám mà tị nạn đó. Thì tự nhiên anh thấy đứa bé nó lạnh quá nên cho nên anh cởi cái áo tròn ra anh đắp lên vai cho đứa nhỏ. Kimi ga san wa desu wa desu wa wa desu nagato kakete motte kudasai. Anh con chắc chắn rất là lạnh, thôi mặc cái áo của chú đi. Thế thì đứa bé nó mặc vào, nhưng mà tự nhiên cái đồ ăn ở trong túi nó rớt ra. Thế thì cái anh cảnh sát Việt Nam mình nó mới nói là cái mì gạo nó cà gà sư tê lê đề sô. Thế là chắc chắn là con rất là đói bụng. Thế nó ai sô đấy sẽ đúng như vậy. Thì anh cảnh sát này mới đưa cho nó, bảo là con nó ăn đi, cái mì gạo ta biết ăn sai. Thì nó không có ăn, nó mang cái đồ ăn nó lên túi cái hàng đầu á, nó để đó. Cái ông cảnh sát Việt Nam nó đối tiền tao cái này nè, nó tại sao con không có ăn. Thì nó nói là quan thân nó không cả nếu ít sẵn một bát sẵn thấp sẵn như thế số nó cần một sự tê mắt cả là có thể hóa sử của tôi đi ra tê lưu thì cái này nhờ. Nó thì chú ngồi con đó ra nó còn nhiều ông bà đó hơn con nữa, cho nên con phải chia cái phần ăn của con cho ông bà trước, con không được quyền ăn trước ông bà. Quý vị thấy một hành động rất là nhỏ mà rất là cao cả. Cho nên thế giới phải cúi đầu trước cái sự đau khổ của người Nhật. Và trong từ điển của tiếng Nhật, từ điển không có chữ hôi của. Trong từ điển Việt Nam thì nhiều lắm, hôi đủ thứ. Thì đó là chuyện của Nhật. Tôi kể chuyện Việt Nam cái gì đừng nói, tôi nói xấu chuyện này thật 100%. Thì thầy anh bảo đệ tử tôi thì lâu lâu thì sẽ có về thăm Việt Nam. Thì tôi có gửi thường thường là cuối năm thì tôi nói thầy hành giới đệ tử ở chùa trụ trì thì có gửi chỗ này 1.200 euro giúp cho người tàn tật, 600 mổ mắt và những gì gì đó, tổng cộng khoảng 4.000+ thì giúp cho Quảng Nam Đà Nẵng. Thầy đó tên là Hòa Thượng Hành Điểm, thì cũng lớp sau tôi thôi. Một tuần sau đưa tiền cho thầy xong là 200 euro, nó thành bảo nó tiền mất hết rồi. Nó hỏi sao vậy? Thì thầy kể chuyện hay lắm. Nó là có 4 thanh niên ăn mặc rất là đẹp, thì tới chùa Pháp Lâm ở Hội An, chùa cổ. Thì mới thưa Hòa Thượng, nó bạch Hòa Thượng, bà nội con với mẹ con nó ngủ cuốc, biểu chúng con về đây để thăm chùa, để đi cúng dường chùa. Thì thầy nghe thì ngủ cuốc về thì cúng dường thì trước nay cũng vẫn là chuyện bình thường. Trường hợp này ông ta nói là Dị Kiều Hồi Hương mà Dị Kiều Hồi Hậu. Thì khi vô trong phòng khách thì Hòa Thượng đón vào nói chuyện 4 người thanh niên mặt mày sáng sủa. Thì nói chuyện xong xuôi rồi thì nó bây giờ chúng con cũng lên chánh điện để cúng dường. Thì hai em đi theo Hòa Thượng, hai em thì nó ngồi trong phòng. Lên chánh điện xong xuôi rồi thì nó hỏi tượng này tượng gì tượng kia tượng gì, nó kéo dài thời gian mà. Cuối cùng thì nó cũng vô thùng thuốc xương mà không biết nó cúng gì, chẳng cúng đô la Bank of the Hell, đô la phủ. Sau khi đi trúng thì hai cái đứa còn lại nó dọn hết trong phòng của Hòa Thượng đi. Trong đó có 1.200 euro gửi về giúp cho những bệnh nhân. Cho nên nói như vậy, xã hội Việt Nam mình là xã hội và đạo đức nó rất là băng hoại. Tại vì những cái đó mà nó để cho tôn giáo ta làm, nó nhà nước cứ giành quyền làm hết, làm sao làm hết được. Cho nên cái xã hội nó đang vô đâu mà cái nó không có biết. Trong lúc đó cái xã hội Nhật Bản đó, chính trị vẫn phát triển, nhưng tôn giáo vẫn được đứng ngang hàng để góp phần vào xây dựng cái quốc gia đạo Pháp của họ. Ở đây nước Áo cũng vậy. Quý vị có nghe tôi kể Phật giáo được công nhận là một cái tôn giáo ở đây rồi. Rồi thì nước Ý cũng vậy. Và họ tuy rằng có nước Thiên Chúa mà họ quý trọng Phật giáo, còn trong lúc đó quê hương đất nước mình Phật giáo nó có mặt mấy ngàn năm. Bây giờ để đi chơi ở đâu nó cho vô chùa Vũ mấy thầy. Đó là sự thật 100%, tại vì tôi không có kể qua người thứ ba. Đó là sự thật. Nó quý vị nhìn về Nhật với một cái gọi là còn sạch sẽ này. Sạch của họ thì quý vị biết rồi. Khi mà tôi ở Nhật trong chùa từ 1972 đến 1977 đó, thì ngày nào vừa đi học đại học thì về cũng phải quét nhà, cũng phải lau chùa. Mà họ định nghĩa thế nào là sạch, thế nào là sạch của người Nhật. Cái ván mà mình lau khi nào mà cái mặt mình mà soi giống như nó giống như tấm kiến thì đó gọi là sạch. Cái một hôm tôi mới thưa thầy tôi thầy ô thế nào mà kia lên đấy kia rồi đốt tiền mai đi ni ni cai sôi đi mất cả nó thưa thầy cái sàn chùa nó đẹp nhưng mà tại sao ngày nào cũng phải lau hai lần ấy? Thầy bản tính ở Việt Nam mà thầy nhát cho nên chúng nó li di bu đa vậy đó, nó thành lập quát quát cứ dùng trong góc không chịu hốc. Mai mà qua bên đây hút bụi thì cũng đỡ hút hết, chứ mà nói còn quét nó tôi thấy chùa Như Giác lâu lâu vẫn thấy chỗ góc vẫn có rác như thường. Thì thấy nó siêu như hồi xưa như đâu mà mỗi khi hồi xưa đâu xưa để cái này cho Anatana Kokoro mới nghe thấy được tôi để cái này rồi. Cái kẻ tu hành á, ở trong đấy có ai biết tiếng Nhật không? Ai biết tiếng Nhật không? Trong Bangkok, lâu lâu trong Bangkok có người biết tiếng Nhật. Từ hai nói tiếng Nhật nói tiếng này. Đây. Chắc bên Nhật đang ngủ, không có người nghe. Cái này quý vị cũng đang ngủ, nhiều người cũng đang ngủ chứ rồi còn. Tôi nghĩ giờ này thì giảng pháp thì không có được hợp lý chút nào, tôi khuya quá. Tôi ít cái giảng giờ này. Thì cái câu đó có nghĩa là ông phải biết rằng cái người tu hành mà lau cái nhà không có sạch, ông thế nào ông lau cái tâm không sạch. Chừng đó thôi, mà từ đó giờ tôi không bao giờ dám bây giờ. Lau cái nhà không sạch thì lau cái tâm sao sạch. Người đi tu là để lau tâm, phải không? Cũng giống như người đi tu không phải để cạo đầu, mà cạo tâm nó quan trọng hơn là cạo đầu. Tại vì bây giờ mấy cái hết quá trời có nào tu không? Đầu nào cũng tọc không, đâu có nào tu. Cho nên cái quan trọng của mình đó là mình thờ thờ thường pháp thức. Thì rồi cái sạch sẽ của người Nhật cũng phải như vậy, khủng khiếp. Thì này cái đi phải đoàn đối tượng là có hòa thượng ở bên Úc thì có đồng tộc Quận Ba, đồng tộc Tâm Phương, hòa thượng Minh Hiếu và số cái sư cô. Mỹ có hòa thượng Tông Hải, hòa thượng gì đó, thượng Tổng Dung và một số cái thầy và số nhà báo. Tôi nghĩ quý vị ở Mỹ chắc có coi là truyền hình hoặc có chiếu rồi, để chiếu mà đi cứu trợ đội Nhật á. Ở bên Canada có đồng tộc Đạt, đồng tộc Đường Phước, Âu Châu có mình tôi thôi. Nhưng mà tôi phải làm trưởng đoàn, tại vì tôi biết tiếng Nhật thì không có cần có qua thông dịch nữa, không có qua thông dịch. Nhưng ở Nhật thì có hai vị rất là giỏi, đó là anh Đỗ Thông Minh và thầy Trần Thiệt Học. Trần Thiệt Học tức là Trần Đức Gia. Ngày xưa tôi đã ở Nhật thì chưa có tu, nhưng mà giờ sau này thì tu thì kiểu Nhật. Cũng có vợ có con đàng hoàng, nhưng mà anh tu thì kiểu Nhật. Thế Nhật hiện tại nó có hai vị, Đỗ Thông Minh là một học giả về khoa học, về ngôn ngữ học. Thằng Đức Gia tức là thầy Thiệt Học, là một học giả về Phật học. Hỏi chuyện gì thì cũng biết, rất là giỏi. Trong đời có những người tại sao mà giỏi quá, thực là giỏi, mình cũng phải khâm phục. Giỏi, hỏi cái gì cũng biết, biết đúng nhưng mà biết chặt. Hỏi biết đúng. Đây thì có nói với thầy đó, đoàn từ đây mấy chục người. Cái thầy cứ lấy cái ngón tay vậy ha, mà cứ quẹt trong chùa đó. Từ toilet qua tới nhà bếp, lên tới chánh điện, dơi cho tôi con một hộp bụi thôi. Không có. Là mới đây, mới đầu tháng 6 năm 2011, để chứng minh cho nó sạch của họ. Nó khá sạch khủng khiếp. Sạch là khủng khiếp. Và cái đúng giờ, người Nhật thì không bao giờ sai giờ. Tôi qua Mỹ tôi có nghe câu ca dao tục ngữ gì đó là không ăn đậu không phân mẻ, không đi trễ không phải Việt Nam. Cái này không có được, đừng có nói xấu hổ người Việt mình ở Mỹ. Mà không phải người Việt ở Mỹ, không, người Việt ở Âu Châu cũng lề mề lắm. Tôi luôn đói nè, đi chưa có tiền đói. Tiền đói phải là người Nhật mới tiền đói. Người Nhật tôi ở 5 năm rưỡi chưa bao giờ sai hạn 3 phút. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Người mình đám cưới 17 giờ tới 9 giờ mới khen mặt, mà tới trễ rồi cười cười nó xin lỗi vậy. Cái phong tục như vậy tôi nghĩ không có cái nó tiến bộ, nó không có phát triển được. Ở đây tôi nghĩ là kể về tình độ tông tư tưởng thì tôi nghĩ cái này cũng là cái tư tưởng. Chúng tôi đến Nhật, những sinh viên của năm 71-72 thì ai cũng phải học một năm Nhật ngữ hết. Mà khi mà học tiếng Nhật trước khi thi vô đại học á thì có câu chuyện rất là hay. Câu chuyện là Shibuya no Inu no Dojo, tức là cái tượng đồng của con chó ở nhà ga Shibuya. Thế thì có một thầy giáo ông mù, ông nuôi một con chó, và con chó này rất là trung thành với chủ. Và ở Nhật á là quý vị biết là nhà không có tên, mình nhà không có số, đường không có tên, hạng ai với nhau là hạng nhà ga, người ta dẫn mình về nhà là mình biết, còn không dẫn thôi. Còn ở đây thì cho số nhà tên đường rồi mình có thể dùng navigation có thể tới được. Đấy, thì ở Nhật thì không có thể tới tự do như vậy được. Nhưng mà cái giao thông ở Nhật mà tiện lợi nhất là xe lửa, xe điện ngầm. Cái nhà ga Tokyo mỗi ngày như vậy lên xuống 3 triệu người. Quý vị cứ đứng đó từng tiếng đồng hồ để tìm một cái cổng rác rơi xuống đó thì không có một cái cổng rác rơi. 3 triệu người lên xuống một ngày. Không phải như đây tùm lưng tà la còn bỏ lộ rác, mới có mấy người, mới có 700 người, 900 người. Cái ý thức họ cao, cao khủng khiếp lắm. Thế thì ngày nào con chó nó cũng dẫn cái ông thầy dạy học này đi ra nhà ga rất là đúng giờ để lên chiếc xe đó và đi dạy học. Buổi chiều thì nó cũng đúng giờ, nó đến cái nhà ga nó đóng ông chủ của mình về nhà. Ngày lại tháng qua đó thì ông chủ cũng chết đi. Nhưng con chó đó ngày nào nó cũng đi hai bằng như vậy, nó đón chủ của mình. Đến khi con chó già nó chết thì là ta làm một cái tượng đồng để kỷ niệm nhớ. Thì khi mà tôi qua Nhật thì tôi thấy là sao cái mấy tượng con chó rất nhiều người đứng cái cô đồng hồ ngoài. Đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, ông già, bà cả, những tình nhân với nhau, người ta đã hẹn cho con chó ấy. Để tôi thường thường tôi kết luận nó hơi quá lố, nhưng mà tôi nghĩ trong cái bài học thì không có kết luận này. Con chó mà đúng giờ thì con người sao? Không được phép sai giờ, không được phép trễ 5 phút. Vậy thôi. Cái đó là bắt buộc thôi, nhưng không thể nào du di được gì hết. Quý vị nào mà hay đi trễ nhớ dùm chút này. Nhưng cái này nó không thể như điện khó tính là vậy. Mà thường báo lạc là bà huynh của tôi là tôi còn trễ 3, tôi còn trễ 5 phút chứ mà thường là 3 phút thôi. Đám cưới tới mà cô dâu chú rể ăn mặc đàng hoàng, chỉnh tề trang trọng vậy, hai họ bước lên chánh điện mà trễ 5 phút. Ok, vô lại Phật ba lại đi về có làm lễ. Dạ vậy, phải đúng giờ, không có được trễ giờ. Làm lần đó lần sau hết. Còn cái gì cứ trễ hoài. Mà đã trễ thì nó quen cái tập trễ đó. Nó là một cái tiếng Nhật gọi là warukise, một cái tập quán xấu mà mình phải bỏ. Không có được phép trễ giờ. Phải nhớ cái câu không được phép trễ giờ. Giờ máy bay bay 10 giờ, mấy giờ lên phi trường? Chắc 10 rưỡi mới lên. Nhớ là người Việt Nam mình tại sao nó có đánh hạng với người ngoại quốc rất là đúng giờ mà hạng với người mình là sai giờ là sao? Cái này phải những nhà tâm lý học phải suy nghĩ lại. Cái này là một cái dấu hỏi rất là lớn. Dạ, tức là mình thiếu cái sự tôn trọng người khác. Mà mình không tôn trọng người khác thì ai tôn trọng mình được? Cho nên mình phải bây giờ thay phải chuẩn sự nó đúng giờ phải. Cái đó nó rất là quan trọng. Rồi thì cái tinh thần tự trọng của họ để tôi kể với chị ngay kỳ này. Ở Nhật mà khó nhất á là ăn chay. Bây giờ người Nhật đâu có ăn chay, ai cũng ăn mặn á. Mấy thầy đi tôi lo lắm. Lo đó là lo chuyện thứ nhất, lo chuyện thứ hai là chuyện tắm. Cái Nhật là tắm chung hết, không có tắm riêng. Thằng ông làm bà thì tắm chung hết. Mà có nơi thì ông bà chung với nhau. Từ khi nói mà tự mình tâm cười vài mình biết cho chứ. Ăn chay thì tiếng Nhật gọi là shojinyori, tức là tinh tiến liệu lý. Tiếng Tàu ra là shichai, shishu, tức là ăn chay, shi rau tức là ăn mặn. Thì tinh tiến liệu lý thì bên kia ô tô nó mới có, nhưng tôi chưa có. Tôi vô một cái quán đó thì dẫn 13 thầy vô, 13 thầy cô, con mấy Phật tử thì cho thầy không ăn gì hả. Mấy thầy thì mới đi tìm đồ chay ăn. Nhưng tôi nói họ biết tiếng Nhật vô mới đặt đồ chay ăn được. Ăn tô 13, tô số 3. Thì thấy bà chủ bà biết là 13.000. Ngày tôi qua Nhật á, $100 Việt, $100 Mỹ đổi được 36.000 tiền Nhật mà. Bây giờ $100 còn có 8.500 à. Mà 8.500 ở Nhật, quý vị muốn ở Nhật á, mỗi ngày phải xài $200. Tại vì ở là $100 rồi, ăn sáng là $20, ăn trưa $30, ăn tối $50 là xong rồi. Ở đây ai đi Nhật rồi, giờ đây coi phải không, tôi nói có quá lời không? Một trái táo là $8, dạ, chứ không phải trái bắp đây còn euro đâu. Ở hình ảnh Nhật cái gì cũng đắt hết, ăn ở cũng đều đắt hết. Không phải, không biết tại sao cái đời sống nó cao như vậy. Thì năm 2012 có thể là khánh thành chùa Việt Nam của Hòa Thượng Minh Tuyền. Tôi sẽ tổ chức một phái đoàn đi nữa. Quý vị nào muốn đi Nhật qua đấy dành tiền từ bây giờ. Nếu muốn ở hàng 10 ngày thì phải có 2.000 trong túi tiền, nhưng không nói gì hết. đó là chưa kể tiền máy bay. Dạ. À, không, 10.000 thì nhiều quá, 5.000 đủ rồi, 5.000 đủ rồi. Dạ. Tại vì bây giờ không cần cúng chùa, chùa nào cũng giàu hết. Thầy cả mà tụng một tiếng thì khoảng là 10.000 đô la, mà cỡ tôi đi tụng tiếng thì khoảng 5.000 đô. Vậy đó, một cái pháp danh mà 22 đó là khoảng 15.000 đô. Quý vị đây đặt pháp danh không có đô nào hết mà cũng chịu như vậy. Thì khi mà ta thấy bà chủ có biết cái giá 13.000 thì tôi để là 15.000, để 15 tờ như vậy. Cái bà đưa lại với nó, ồ sensei có rồi, anh nói thôi, chị ngay mát chữa. Nó thưa thầy tính cái này sai rồi. Anh thưa nó làm sao sai, đôi thì nó. Cái bà nói là cái này chỉ có 13.000 thôi chứ không có 15.000. Thế nên ý tôi thì thực sự là tôi để 14.000. Tại vì tiền mới nhiều quá dính vô tôi đếm không có kỹ. Thì bà nói thưa thầy á, trong 13.000 này đã có tiền thuế phục vụ rồi, thầy không cần phải cho thêm nữa. Rất là tuyệt vời. Chứ còn người mình mà có vậy tao lấy thêm chút nữa cũng không sao á. Cái tinh thần người Nhật nó hay là chỗ đó. Bây giờ quý vị cứ tới Nhật thử đó ha, rồi để cái passport của quý vị trong đó, rồi bỏ chừng 10 euro thôi, rất là ngoài đường bất cứ chỗ xứ nào trong nước Nhật. Ngày hôm sau là quý vị báo tin là cái bát bao nó được nhận ở đâu, 10 đồng vẫn còn nguyên trong cái bốt. Cái dân tộc người ta tự trọng như vậy. Và cách đây khoảng 10 năm, khi mà thành nguyện đệ tử của tôi mình xây chùa Huyền Giác của Bồ Đề Đạo Tràng, giống như thầy Minh Tấn, thì ba thầy trò mới dẫn đi Nhật. Nó nói thầy biết Nhật, bây giờ làm thầy mới thông dịch cho đệ tử. Nhưng mà dẫn xuống một cái lâu đài, thì ông này là giáo sư đại học ở Hindutam. Ông này thì cũng là đệ tử của thưa ông Harata đấy, quý vị cũng có nghe rồi. Nhà rất là giàu, có khách sạn, một nửa thì là làm theo kiểu Nhật, nửa làm theo kiểu Tây Phương. Thì thành tấn thành nguyện ngủ theo kiểu Tây Phương, mà tôi ngủ theo kiểu Nhật, thì tôi ở phòng khác. Hai thầy ngủ xong xuôi rồi, ngày hôm sau tôi về Tokyo. Thì đi dưới chừng thầy hành nguyện, thì thầy cũng quay cái bút. Không phải nào, nó còn để dưới đầu giường á. Nó không sao đâu, Nhật không có mắt mà đừng lo. Ở trong bố coi gì, nó giờ có mấy ngàn đô la. Nói gì cả ngày mắc vào đường, còn không sợ nó mắc trong nhà đó, cái gì đâu. Thì tôi, để Shinkansen tức là một loại TTV giống như của Pháp, hoặc là xe của Đức. Nói về điện thoại, thì hỏi công chủ hỏi là có một cái ví để dưới đầu giường mà trong đó có tiền, không tìm được không? Không tìm nó 10 phút mà không thấy gì hết. Thầy anh Nguyễn rất là nóng lòng. Để tôi biết là thầy phải nghĩ là cho kỹ dưới đầu giường mà dưới cái gì. Thì tôi mới nói lại với ông chủ, nó là ông phải lục cho thật là kỹ đây. Thì cuối cùng ông lục 2-3 lớp mềm ở dưới thì có cái ví nha. Mình có thì ngày hôm sau cho địa chỉ, ngày hôm sau người ta gửi lên Tokyo, đồng ý nó có 3.000 đô la giấy tờ, như không bao giờ mất. Cho nên những cái tấm gương sáng tôi nghĩ là mình cần phải soi. Thì cái tinh thần Phật giáo khi mà vào nước Nhật nó cũng là như vậy. Trong chùa chỉ có sen bay và cô hai thôi, tức là tiền bối và hậu bối thôi, không có cái người lương chừng. Việt Nam mình gặp ai cũng vỗ vai kêu bạn hết. Thành tứ cái tinh thần này thì không có được trước sau. Cho nên quý vị thật, ai thọ Bồ Tát, Bồ Tát nhớ trước thì ngồi trước, ai thọ sau thì ngồi sau, theo cái tinh thần đó. Mình nữa thấy Bồ Tát đi dành chỗ ngồi không đó được. Nhưng Bồ Tát phải tự biết là mình thọ lúc nào chứ sao đi dành chỗ ngồi người ta không đó được. Nếu mình biết là Bồ Tát thọ lúc nào thì mình ngồi chỗ đó. Có nhiều người thì khiêm nhường ha, nhưng có những cái thì quý vị khiêm nhường nó không có đúng. Tại vì mình làm cho nó đúng luật thơ. Ví dụ một người tu, bây giờ ông hòa thượng cũng đi toilet, nhưng mà chú tiểu cũng đi toilet, mà chú tiểu đi trước hòa thượng, bây giờ tôi hỏi quý vị đi sao cho đúng? Dường là sai. Đúng, ai tới trước là đi trước. Tôi đi trên đường đi, tôi thấy quý vị cứ đi sang đồng bay. Tại sao mình có nhau mình đi trước mình cứ đi đấy chứ, tại sao? Cái cung kính kia Việt Nam mình nó khác. Cho nên trước mặt cơ thầy nhớ sau lưng cơ máy cha thì chùa đúng không? Đó là người Việt Nam, nói vậy đó. Không, thì được, để ngồi đó nghe. À, thì tôi nói cái bản tính mà, bản tính nó có. Thì, nhưng mà trong trường hợp nào thì được nè. Ví dụ chú Tiểu đi trước, bây giờ Hòa Thượng đi sau, thì quý vị nói là chú Tiểu nhường cho Hòa Thượng. Nhưng như trong trường hợp nào? Hả? Không phải. Nhường trong trường hợp mà chú Tiểu không có bị bức bách bởi sự đi tiểu hoặc là đi tiêu thì được. Nhưng mà nếu chú Tiểu cũng muốn đi hơn Hòa Thượng thì chú Tiểu đi trước đâu có sao đó. Thì trường hợp này nó không có lỗi gì hết. Trường hợp này không có lỗi. Nếu chú Tiểu bị bức bách, cái này nói theo luật. Còn mình thì nói theo quán tính nhiều quá, cho nên không có áp dụng luật mà áp dụng quán tính. Cho nên cái đó nó đa phần mình nó bị sai, nó là như vậy. Nó là như vậy. Thế thì mình nói để mình học hỏi đâu có gì đâu. Người ta có cái hay thì mình có học cái hay của người ta, còn cái dở thì mình có bỏ đi. Mà có những cái thì mình nên tránh, không có sao hết. Chứ không phải là nó hết tất cả mọi người. Nó duyên là miếng sau có đốt, nhà dục có nơi, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà nếu mình có thì mình tự mình sửa. Nhưng mà tôi biết chắc một điều đó, thì dân tộc nào nó cũng vậy thôi. Có thể là dân tộc có 80% là tốt, 20% là xấu. Nhưng mà cũng có dân tộc 80% là xấu và chỉ có 20% là tốt thôi. Thì cái đó là chuyện bình thường thế gian. Và thì tôi muốn dẫn chứng những cái điều đó để mình cái gì? Thứ nhất là học tính tự trọng, học cái cương nghị của họ. Dù tsunami xảy ra như vậy đó, nhưng mà người Nhật, quý vị thấy cái thái độ của họ không bao giờ chịu khuất phục trước cái khổ đau. Họ dẫm lên đến sự khổ đau để họ chịu đựng. Mình thấy họ nói những cái câu nói rất là tội, mình có thể học được. Như dân tộc Việt Nam mình cũng có rất là nhiều cái khổ đau trong quá khứ, ngay cả trong hiện tại. Nhưng mà không có cái khổ đau nào nó giống cái khổ đau nào ấy. Mỗi một cái hoàn cảnh nó lại khác nhau, nhưng không có giống nhau. Vâng, thì khi mà đạo Phật được truyền qua những cái thứ như vậy đó, thì thứ nhất đó là phải hợp với cái cương nghị, cái tính cách của người bản xứ đó. Nó không thể khác đi được. Cho nên câu tục ngữ tiếng Anh là when you as in Rome, you have to do as Roman do. Có nghĩa là sao? Đâu vào mày lên đó nghe coi. When you are in Rome, you have to do as Roman do. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy khúc. Tức là khi người ta vào thành La Mã thì người ta phải làm giống như người La Mã vậy đó. Nó đâu phải giống như vậy. Thì khi mình vào trong một cái, ví dụ như Nhật người ta không có đi dép ở trên nhà, mà mình cứ mang dép dùm đi đâu có được. Mình phải bỏ dép xuống thôi. Ngược lại ví dụ họ tới Việt Nam mình thì người ta cũng phải theo cái phong tục của Việt Nam mình vậy thôi. Đó thì phải vậy. Thế thì nhưng mà cái tinh thần Phật giáo đó nó phát triển. Ví dụ bây giờ những cái tông phái ở Nhật, thời Đức Phật thực sự là không có giáo hội, nhưng mà chỉ có giáo đoàn thôi. Giáo đoàn tức là một cái đoàn thể tu tập theo cái tinh thần lục hòa, ví dụ thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, kiến hòa đồng giải, lời hòa đồng quân, giới hòa đồng tu như thế nào. Thế thì theo cái tinh thần lục hòa đó để mà tồn tại trong một cái tu viện hoặc là trong một cái tự viện hay là trong một cái ngôi chùa nào đó. Thì cái xã hội cũng vậy, thì nó có cái luật pháp để mà nó bảo vệ cái con người đó. Nhưng mà mình thấy đó, cái đất nước nào mà cái người dân mà thực hiện theo cái nguyên tắc của luật pháp nhiều đó, thì cái xã hội nó tiến bộ hơn. Còn nếu có đất nước nào mà không có chịu theo cái quy luật, cũng như theo những cái điều kiện mà của xã hội được định ra đó, thì cái xã hội nó trì trệ thôi. Cho nên mới có Phi Châu, rồi mới có Ấn Độ, rồi có Việt Nam, rồi có Trung Quốc, rồi mới có Nhật Bản, rồi mới có này này, A kia, A, B, C, D. Thế thì khi Đạo Phật truyền đến những cái thứ này, thực sự là những vị tổ mà đến nó cũng phải đơn giản. Ví dụ như Việt Nam chúng ta đến Đức, đến Pháp, đến Âu Mỹ, thì cái bổ phận đầu tiên của quý thầy phải làm gì quý vị? xứ đó. Những vị mà pháp sư mà dịch giải ngôn ngữ đó, không phải là đơn thuần để mà những vị đã đến đó, những vị là những vị học giả, những cái người mà giỏi giang của cái của trong nước đó người ta mới đưa ra. Tiếng Anh nó kêu là minister, giống như một cái đặc sứ của các quê hương đó truyền qua. Ví dụ như là Tích Lan họ gửi những cái đặc sứ, những vị bộ trưởng về vấn đề tôn giáo mà ra đi mà truyền giáo như vậy, về tu học, về cách hành đạo. Phải nói là cái này mình sau những nước khác mình vẫn chưa được. Ví dụ trước 75 thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có đưa một số cái thầy đi du học ở Ngoại quốc, bây giờ may mà cũng còn được mấy chục vị ở Ngoại quốc, nhưng mà cái khoảng cách giữa cái đường đi học ở Ngoại quốc với bây giờ thì nó cách xa quá nhiều, và nó là một cái khoảng trống rất là lớn để mà nối tiếp cái bước chân của cái thầy. Kỳ này quý vị thấy rất là nhiều người Áo tới đây, họ muốn tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam bằng tiếng Đức, không có người nào lo đó. Rồi những cái rất là thực tế, rồi ngôn ngữ thật là rõ, như phiên dịch nó như là ngôn ngữ bây giờ mình phải làm sao, giờ quý thầy thì không có đủ, vẫn cần đào tạo một số những vị cư sĩ, những người mà có tốt nghiệp đại học có khả năng ngôn ngữ, mình thông dịch, mình giới thiệu cho người ta. Muốn mua một quyển sách cũng có, mình thử. Phật giáo Việt Nam mình còn rất là nhiều cái lỗ hổng chưa có trám vào nó được. Nhưng mà cái điều đầu tiên là mình phải an cư, rồi mới phải lạc nghiệp. Thì các vị mà tăng sĩ ngày xưa khi mà đến các xứ Trung Hoa hay là xứ Việt Nam hay là tới Nhật Bản thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ cũng ra đi. Như tôi mới vừa kể qua cái chứng tích của lịch sử, mà ta hầm mang một cái tâm huyết là mang cái đạo Phật đó để mà truyền vào cái xứ đó. Truyền vào cái xứ đó. Thì vì vậy cho nên khi mà cái xã hội đã hấp thụ được thì ít nhất không phải là 300 năm, 400 năm hay là 500 năm sau nó mới có thể mà mọc rễ được ở tại cái quê hương kia. Thì những xứ Âu Mỹ này thì nó mới có 100 hoặc là 200 năm, nhiều lắm là từ khi Schopenhauer mà có mặt tại nước Đức là để cái tượng Phật ở trong phòng của mình thì bây giờ mới khoảng 211, 212 năm, cùng thời với cụ Nguyễn Du của Việt Nam chúng ta. Truyền kiều có thể là đi vào lòng người Việt Nam hết, nhưng mà đạo Phật nó phải là có mặt hết ở tại xứ Âu Mỹ này, cho nên phải cần ít nhất cũng khoảng 300 đến 500 năm. Nhưng mà những cái người mà truyền giáo phải có cái công và có cái bổn phận để làm sao Phật giáo được phát triển ở xứ này, muốn như vậy đó thì phải có một cái sự đào tạo cũng như là nỗ lực. Thì tôi nghĩ là cái Phật tử tại gia cũng có một cái công đức trong cái việc mà tu học để gìn giữ. Mình đây thì thực sự nó mới chỉ gìn giữ thôi, chứ chưa có phát triển. Nếu mà nói tiếng Đức là ao về ba thì còn mấy phút nữa đây này, 10 phút nữa thầy có hướng lại đây mời thầy lại đây. Ai biết vị thầy này trước là giờ đây coi đó, một ít người biết đó. Rồi bây giờ cũng đang biết ha, bây giờ vậy nè. Tại vì còn 5-10 phút nữa mà tôi thì cái đêm văn nghệ thì không có mặt tôi, tại vì tôi đi nước khác. Bây giờ mời thầy Phố Hương đóng góp với quý vị một mấy câu vọng cổ đi, mấy bữa nay hát thanh nhạc nhiều quá, quý vị đồng ý không? Rồi thưa anh, tỉnh thần.
Lớn dưới rồi.
Không, để hát với chứ.
Anh như thầy Phật, tự nhiên nghe hôm nay.
Tự nhiên đi ngang.
Hôm nay tôi đi giám thị vòng. Tôi kiểm tra coi thử học viên có tinh tấn hay không. Như nghe ngay cái vị bình luận tối tâm. Dạ, anh Di Đà Phật, theo sự yêu cầu của Hòa Thượng, tại vì đêm văn nghệ Hòa Thượng bằng thì Phật tử ở tại địa phương rất đức, cho nên Hòa Thượng chắc có lẽ rời khóa học của chúng ta sớm. Thì chúng con cùng xin hát trước cho nhân dân cúng dường Hòa Thượng, và sau đó xin gửi đến cho toàn thể học viên theo lời yêu cầu của Hòa Thượng thì hát bài vọng cổ. Bây giờ Hòa Thượng nó hát nghe không ạ? Thì cho thầy gửi đến quý vị bài vọng cổ với tựa đề là Duyên Nghiệp. Hy vọng rằng trong lời ca của những cái lời trong cái bài hát này sẽ là một bài học giáo lý cho quý vị. Thời bàn hiểu ơi, chúng ta đang sóng cái hồng trần ô tương. Chúng ta ai ai cũng đều có nghiệp duyên, nhưng với ta ung mà do cố nghe vô mình rồi nên người khổ đau phiền miên trở thành như sân đi thế đời tôi vì xác thân linh đầy người cùng gia đình chẳng còn yêu thương cũng do bất tiền lời dặn câu sẽ giết nhau chúng ta cũng đang dịch dần do mình giá hư mà thôi ai ơi hãy mau quay về tâm mình thức tình người ơi
con chồng vợ đắng cay lần hồn của tiền tiêu tan phá sản, bệnh tật hiểm nghèo bước lẫn cho thân. Nay là hưởng ra duyên nghiệp cho chính mình đây mà con. Dạy ta hãy trao dồi công đức với nghiệp thiện gia tăng và nghiệp đã tiêu nên rằng người tốt rằng thầy đạo hành sẽ được dung bồi, đừng quá tinh thang cúi đầu phúc phục, đừng đất kể già đất phật lòng đây, nên biết thiền thân phật tổ tiêu linh từng là hoàng tử trong nơi giác kia. Thấy trần gian này tinh cố trầm luân, chúng sanh lặng người quá đau lòng, mà rời xa cung điện vàng con. Mẹ đã đi lại con dương, gian khổ cho thân hiền tình, lòng kia biết tâm tiền đạo, về sau Phật thánh toàn năng, đồ cho gia viên mẹ, cha đem hết tình thương cứu khổ trần gian. Phật phụ huynh ta người thần mất thịt, cho tâm bất thối chuyển duyên nghiệp đã dẹn tròn. Giờ đây người đã được cả nhân loại thờ kính tôn trọng, người dạy ta giữ tâm thanh tịnh, người ơi giữ gìn để tạo thiện duyên. Đừng ngại công đức ta đây nhỏ nhặt, nhiều giọt nước vào chén kẻ đầy thôi, còn hơn hôm nay gây nhiều nghiệp chướng, hậu quả gớm ghê thì ai cứu độ mình. Duy nghiệp giờ đấy chúng ta đã hiểu nghiệp thiện hay ác do ở tâm ta, cũng như thường tu đâu gì có ngọc, xã hội luôn cần người hiền đức nghĩa nhân.
Cảm ơn toàn bộ hương rất là nhiều. Tôi thấy dưới nhiều người đang ngồi đang gục, nó tới thời hát là hạ miệng rồi. Bây giờ thì
đúng hết giờ luôn.
Dạ vâng. Bây giờ tới thì tôi nói về Phật giáo Nhật Bản. Anh cha chưa thân ni, quý vị tôi sẽ nói về Phật giáo tư tưởng Tịnh Độ Tông của Tây Tạng ha. Giờ thứ ba, mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem tâm đến